This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Hello, chào bạn. Bạn có khỏe không? Hỏi ở game một lần nữa.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính.
Yeah.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, hình như khỏe anh Hoàng Tính lận đó nha.
Vâng, thưa quý vị, anh em chúng tôi cũng đã nói chuyện rất là nhiều trên phone chút xíu thôi, nói nhiều cũng hỏi đâu quá nhiều. Thấy cái thời tiết mình thấy là cũng lạnh đó. Trong suốt cả tuần này, mình nói chứ mình nhìn thấy cái bản thời tiết là mình biết ngay được cả 6 tuần rồi. Mà tại sao mà kinh tế thị trường mỗi ngày đều mới hết trơn ha, không có để cho nguyên tuần tự dự báo luôn cho người ta tính trước ha, Tiến Dũng.
Cái dự báo thời tiết cũng giống như thị trường chứng khoán, không ai biết trước được, kính thưa quý vị. Nó lên, nó xuống, nó bất thường, không ai biết trước được. Vì có nhiều người bán nhà, cũng có nhiều người mua nhà.
Yeah.
Không biết là Hoàng Tính có muốn nằm trong cái dạng mà bán nhà hay mua nhà. Nhưng mà thì nghĩ rằng thôi, ăn chắc mặc bền, kính thưa quý vị. Dow Jones ngày hôm nay thì tiếp tục giảm, kính thưa quý vị. Mặc dù con số cũng còn rất là cao, giảm 25 điểm, hiện tại là 24.154 điểm. Và Nasdaq thì giảm 3 điểm, hiện tại là 6.758 điểm. Và S&P 500 thì giảm 2 điểm, hiện tại là 2.626 điểm. T-note 10 năm là 2.31%. Và dầu thô thì giảm khoảng 1 đồng 67 xu. Một thùng dầu thô là 56 đồng 79 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm 15 đồng buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ bắt đầu từ từ bò lên lại, cái thưa quý vị. Hiện tại là 1.266 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%, tuần rồi cao nhất là 3.72%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.13%, tuần rồi cao nhất là 3.08%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.390.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.470.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến các ông chủ hãng lớn cũng đã nói rằng có thể... đầu năm tới đây sẽ bắt đầu mướn người ồ ạt, thưa quý vị, khi mà cái tax cut nó có một cái gọi là motivate những người chủ này mướn người. Chúng ta biết rằng cái kinh tế Hoa Kỳ, cái outlook của nó đó, nó liên tục lên highest level trong vòng 6 năm qua, tức là từ năm 2011 cho đến nay, always go up. Theo như cái ông James Diamond, tức những kiểu ông Diamond, không phải ông Diamond, ông CEO của Chase, thưa quý vị, thì ông nói rằng lên như vậy đó thì có thể sẽ mướn người nhiều vào những ngày sắp tới. Mặc dầu trong đó 43% những người CEO đó thì họ cũng sẽ chắc chắn rằng sẽ mướn người đó, còn số còn lại thì hứa sẽ mướn người, không có điều chắc chắn lắm. Và theo như con số đưa ra tiếp nữa đó, cái hội nghị gọi là bàn tròn đó, gọi là Business Roundtable, thì những người CEO nói rằng cái tax cut, cái corporation tax cut đó thì nó rất là tốt. Từ 35% mà xuống còn 20% thì nhân viên sẽ được hưởng lợi một chút xíu. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ những người chủ đó, hàng hóa bán ra có tiền đó, nhưng mà cái điều mà họ quan ngại nhất, rất là quan ngại, là cái tiền lương nhân viên phải tăng lên. Ví dụ nghĩ rằng người ta tham thôi chứ tăng lên chút xíu cũng không sao, thưa quý vị, con cọp rồi gọi là rụng sơ lông ha. Và theo như con số báo cáo mới nhất của Bộ Lao động đó, thì tháng 11 vừa rồi mướn thêm khoảng 190.000 người. Đây là con số rất là tốt. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến UPS. Quý vị biết rằng cái mùa lễ vừa rồi đó, đặc biệt là ngày Black Friday rồi Cyber Monday đó, người Hoa Kỳ mua đồ kinh khủng, có khoảng chừng mấy cái giây phút đầu tiên trong cái ngày đó đó, bán trên gần 12 tỷ, quý vị, gần 12 tỷ trên 11 tỷ, một con số tiền khổng lồ. Và UPS nói rằng có thể rằng quý vị sẽ nhận hàng trễ 1 đến 2 ngày. Hôm qua thì họ cũng đưa bản tin này, rồi tối hôm qua thì họ đưa một lần nữa. Có thể rằng chúng ta phải delay từ 1 đến 2 ngày. Thí dụ như anh Hoàng Tính order một món hàng nào đó, ngày hôm nay là nghĩ rằng sẽ đến. Khi mà chúng ta order một cái online, một cái mặt hàng nào đó thì người ta sẽ cho chúng ta biết là cái ngày gửi đến chúng ta là bao lâu sẽ đến. Chẳng hạn như ví dụ order ngày 6 tây thì cho đến 11 tây hoặc là ngày 8 tây, 3 days hay là 5 days business. Bây giờ thì thí dụ như 6 tây là thí dụ hay là tính đây, chờ một cái món hàng thì có thể là ngày 7 hoặc ngày 8 tây mới nhận được. Vì UPS đã already cộng 2 ngày allowance delay. Vì nên khi nào chúng ta trông đợi cái mặt hàng mà thấy trễ thì chúng ta cũng đừng có surprise, vì số hàng nó gửi đi nhiều quá đi, người ta mua nhiều lắm. So với năm ngoái đó là có 712 tỷ cái package trong cái mùa lễ mà UPS phải delivery, phải đưa ra. Năm nay họ nghĩ rằng tệ lắm cũng phải là 750 triệu cái thứ việc. Và rõ ràng cái con số này hơn cái số năm ngoái đến 40 triệu lần. 712 triệu cái package, năm nay thì đến 750 triệu trở lên. Vì thế chúng ta chắc chắn sẽ chờ đợi trễ một hai ngày. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái túi sách gọi là smart bags. Cho biết cái vali mà chúng ta thường thường mở cái computer thấy nó quảng cáo quá chừng luôn. Tức là chúng ta đi đến đâu cái vali nó chạy tè tè phía sau đó. Nó chạy qua bằng cái Bluetooth và đồng thời nó cũng có cái GPS nữa. Chúng ta đi đến đâu thì cái đó nó, cái phone nó track thì cái phone, nó chạy theo cái phone quý vị đi đâu nó đi theo đó. Quý vị mất cái phone là cái phone quý vị nằm ở đâu là nó chạy theo cái phone quý vị, nên chúng ta cũng cẩn thận. Và cái khi mà cái túi sách này được bán ra thị trường đó thì có nhiều người họ bắt đầu quan ngại, mà đặc biệt là những người chủ của cái hãng máy bay cái thư viện. Họ nói rằng có thể rằng cái cục battery của nó nguy hiểm, vì chúng ta biết rằng cái phone đó, cái battery đã nhỏ thôi mà đã gây cái sự trở ngại lớn của các hãng hàng không. Do vậy thì cái vali này thì cái pin nó lớn lắm, nó làm để gân được cái vali chạy như vậy thì pin nó rất mạnh. Và đồng thời họ cũng nói rằng nó giống như là cái hoverboard. Lithium thì chúng ta biết rằng nó mạnh lắm. Khi mà cái vali này đem lên máy bay đó mà lỡ nó bị cháy hay nổ đó thì cái thiệt hại của nó hay là cái tai hại nó không lường. Và hãng máy bay airline mà American Airlines là hãng máy bay đầu tiên họ bắt đầu viết là cái policy, new policy cho những cái vali thông minh này. Họ nói là có thể quý vị nào mà có cái vali mà sẵn bằng pin này đó phải tháo cục pin ra rồi đem cục pin lên, gửi cục pin rồi đem cái vali lên máy bay, chứ không thể nào xách cái vali đó lên cái máy bay được, cái thưa vị. Bởi vì là đã lỡ mua rồi thì chúng ta nên cẩn thận, vì trong tương lai cũng rất là phiền toái. Chúng ta gửi cục pin thôi, nhưng mà cái vali chúng ta phải cầm trên carry on được, nhưng mà cục pin phải gửi. Và trong đầu năm tới đây thì chắc chắn sẽ có những cái luật mới của hãng hàng không liên quan đến cái vali này. Và riêng về Delta Airlines, Alaska Airlines cũng nói rằng cái policy cũng giống như vậy, và họ nói thẳng luôn là vào ngày 15 tháng 1 năm 2018 họ sẽ bắt đầu áp dụng cái luật rằng quý vị nào cầm cái vali thông minh này đó thì chúng ta cũng phải bỏ cục pin ra và cầm cái vali lên máy bay, không thôi cục pin thì gửi. Và những máy bay khác thì cũng như là United Continental rồi Southwest Airlines họ cũng nói tương tự như vậy, nhưng mà họ chưa biết rằng cái policy họ sẽ đưa ra lúc nào, nhưng mà trước mắt họ nói là chắc chắn họ sẽ apply giống như vậy, thưa quý vị. Và quý vị thử nhắm mắt lại hình dung một cục pin một người thì không sao, hai người không sao, 100 người mà có 50 người cầm cục pin nó lên máy bay mà lỡ một cục mà nó cháy hay nó nổ đó thì 49 cục kia chắc chắn sẽ nổ theo, thì cái tai hại nó sẽ như thế nào. Vì thế tôi Dũng khuyến khích quý vị, khuyên quý vị đừng xài cái vali này thì tốt hơn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Spring. Spring là một cái carrier đứng hàng chót của các carrier nói về viễn thông. Và Spring ngày hôm chiều, ngày khuya ngày hôm qua thì cái ông Brock Toth, ông cũng đã tuyên bố rằng trong tương lai đó thì Spring sẽ bỏ ra khoảng 5 tỷ để update cái network của mình. Chúng ta biết rằng gã hoài mà không ai cưới. Trước đây gã T-Mobile gã NTT không có ai chịu cưới hết. Rồi cuối cùng Spring nó giờ ở giá luôn, ở giá thì lấy tiền xài riêng cho mình. Tức là chúng ta biết rằng trong bốn cái carrier khổng lồ AT&T, Verizon, T-Mobile and Spring always behind, vẫn là người đến sau, mãi mãi là người đến sau, thưa quý vị. Và họ nói rằng bây giờ cái project của họ phải bỏ từ 5 đến 6 tỷ để update tất cả những cái system của họ để mạnh hơn. Khi mà nếu mà gã cho T-Mobile đó thì Spring và T-Mobile sẽ là một carrier lớn nhất Hoa Kỳ qua cả mặt AT&T và Verizon. Nhưng bây giờ hai người này không có góp gạo thổi cơm chung đó thì Spring cũng là người tệ nhất. Và nếu tệ thì trước đây nếu mà góp hai người chung với nhau thì sẽ thành có hai cái đối thủ cạnh tranh bên ngoài. Bây giờ thì Spring tính ba đối thủ cạnh tranh. Vì thế nếu mà họ không upgrade lên cái system của họ thì chắc chắn họ sẽ đóng cửa thôi, thưa quý vị. Vì hiện tại giờ cũng không có nhiều người xài cái hãng Spring đâu. Nhưng mà chúng ta cũng biết khi cái hãng điện thoại lớn như vậy đó, thì sau lưng họ có những cái nhà băng chống đỡ, chẳng hạn như là Spring, 83% cổ phiếu của họ là owned by SoftBank. Rồi T-Mobile là Telecom thì owned đến khoảng 64% cái thưa vị. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng có liên quan đến Việt Nam. À, Việt Nam ơi, cái bản này lâu lắm không nghe ha. À, Việt Nam thì hôm nay phải nói rằng bứt tóc, gọi là bứt tóc, bứt râu, móc mắt gì đó. Tiến Dũng biết cái từ đó cũng vui. Tức là có một cái người mà trong cái tình trạng mà tiến thoái lưỡng nan, không biết xử thế nào, là Việt Nam hiện tại bây giờ như vậy. Thưa vị, khi mà Trung Quốc đã xuất khẩu qua Việt Nam một số sắt thép khổng lồ, và từ đó thì thỏa thuận sao không biết, Việt Nam với Trung Quốc thì sẽ đưa từ hàng từ Việt Nam qua Mỹ, tức là qua một cái nước thứ ba. Trung Quốc bây giờ họ chơi kiểu đó, thưa vị, để nhập vào Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ đã phát hiện được thì họ đánh thuế gần chết. Chẳng hạn như bây giờ, tín dụng thí dụ con số đơn giản để hiểu, Trung Quốc bán ở Việt Nam một đồng một ký thép. Việt Nam đóng mộc lại đàng hoàng, đóng số lô Make in Việt Nam, bán Hoa Kỳ 2 đồng, tức là lời 100%. Nhưng mà Hoa Kỳ, tôi mua 2 đồng, nhưng mà tôi đánh thuế 2 đồng, tức là 100%, tín dụng đó 100% thuế là hơi ít, tính 200 mấy phần trăm thuế lần. Thì Việt Nam đã lỡ ăn, gọi là ngậm bùa hòn làm ngọt rồi, đã mua của Trung Quốc rồi, tham lam rồi, bây giờ trả cũng không được mà bán không được. Wow, Việt Nam bây giờ chúng ta về mua sắt chắc rẻ lắm đây. Bây giờ Việt Nam phải nói rằng vừa bứt tóc móc mắt, đúng rồi, bứt tóc móc mắt, không biết thế nào. Chúng ta thấy đâu, khi một cái xã hội mà đã tham rồi mà không có khôn đó, thì cuối cùng phải nói rằng ôm một cái hận suốt đời, cái thú vị. Và Việt Nam hiện tại giờ đang nằm trong trường hợp Hoa Kỳ muốn nhập vô á, thì phải đóng thuế 100 mấy chục phần trăm hay 200 mấy chục phần trăm lần thì mới được vô, còn không thì giữ mà xài luôn. Đó là trường hợp của anh xã hội chủ nghĩa. Xin trở lại phân tích.
Dạ đúng vậy. Chắc có lẽ là quý vị mà theo dõi cái kinh tế thị trường thường xuyên, hoặc là trong mất vấn đề những cái mặt hàng của Việt Nam, thì đa số họ tính thấy là cũng vướng phải cái vấn đề đó khi mà nhập qua Hoa Kỳ. Sắt thép của tao, cái tính này mình thấy là cũng có một nơi, một vài nơi cũng rỉ rả nói trong cái vấn đề này, rỉ rả rằng là sắt của Trung Cộng chạy qua bên Việt Nam, là từ Việt Nam đóng mộc là của Việt Nam, rồi bắt đầu bán của Hoa Kỳ, như Hoa Kỳ phát hiện được, và cuối cùng thì đánh thuế là nhiều hơn, mà không phải chỉ có mặt hàng sắt không đâu, sắt thép không đâu, mà còn có rất là nhiều những cái mặt hàng khác như là vải, lụa, tơ, sợi, họ cũng nhập vào Việt Nam, rồi xong xuôi rồi Việt Nam lại xuất cảng đi Hoa Kỳ thêm một lần nữa, cho nên đó là một cái cách đường vòng họ đánh để mà họ tìm cách mọi cách mà họ vào Hoa Kỳ, cũng xuất phát từ đâu, xuất phát từ cái anh China mà thôi. Cho nên quý vị mà có mua đồ Việt Nam, quý vị cũng phải cẩn thận nhiều nha thưa quý vị. Không biết nói sao để mà chúng ta khuyên quý vị đồng hương trong cái vấn đề mà ăn uống hay hoặc là sử dụng đồ nữa đây hả Tiến Dũng hả?
Thì Tiến Dũng cũng đã thường nhắc nhở rồi quý vị, mua đồ thì chúng ta cũng cái nào mà chúng ta nghĩ rằng nó directly ảnh hưởng đến sức khỏe thì chúng ta cũng nên mua đồ của Mỹ hoặc là một quốc gia nào khác. Còn nếu mà cái đồ mà chúng ta xài mà disposable, xài rồi dục đó, nói chung cái chữ rất là rõ ràng nha, xài rồi dục đó, thì chúng ta cũng nên mua đồ Trung Quốc cho nó đỡ tốn kém. Còn nếu mà xài mà giữ xài đó thì chúng ta cũng suy nghĩ lại. Và cái điều quan trọng nữa, các hoàng tính tiêu dùng cũng nhắc nhở là đôi khi quý vị nghĩ là cái đồ đó made in Italy, made in France, made in ở đâu đó, chúng ta cũng cẩn thận, vì qua cái bài học của Việt Nam đó, có thể Trung Quốc sẽ nhập qua một cái nước thứ ba. Nước thứ ba nó đóng mộc lên rồi gửi qua Hoa Kỳ. Thí dụ như bây giờ Trung Quốc gửi qua bên Pháp một vài cái gì đó, một vài cái áo hay là cái máy gì đó, rồi Pháp này sẽ đóng mộc lên là made in France rồi gửi lại Hoa Kỳ. Thì chúng ta đinh ninh rằng cái đó made in bên Pháp, nhưng mà thật sự ra nó là made in China, chỉ là đi qua cái nước thứ ba. Hoa Kỳ rõ ràng lắm, tức là cái nước nào nhập vào thì họ lấy cái sản phẩm tên từ cái nước đó, chẳng hạn như ví dụ nhập từ bên mặc dù cái mặt hàng sắt là của Trung Quốc đưa qua Việt Nam thì đưa vào Trung Mỹ thì vẫn là made in Việt Nam, nhưng mà xui cho Việt Nam cái là Trung Quốc với Việt Nam với lại Mỹ cũng đang mua hàng của Trung Quốc, thuế cao thì Trung Quốc đưa qua Việt Nam thì thuế thấp chút xíu. Cái đó là phải nói là người Việt Nam, cái anh chàng Việt Nam này ơi già thì nói càng đau lòng quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chú ý có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.